Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc nhìn lại 5 năm được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàn vũ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã về đến Roma tối Chủ nhật 18 tháng 4, kết thúc chuyến viếng thăm 2 ngày tại đảo quốc Malta. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ tại quảng trường Granai Floriana vào sáng Chủ nhật 18 tháng 4. Mục đích của chuyến viếng thăm là để kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm thuyền ghé vào đảo Malta, lưu lại vài tháng và thiết lập cộng đoàn tiên khởi tại đây. Đức Thánh Cha đã nhân việc tưởng niệm Thánh Phaolô bị đắm thuyền, kêu gọi mọi người hãy đặt tin tưởng nơi Chúa. Ngài nói rằng con người thời đại dễ bị cám dỗ cho rằng chỉ có kỹ thuật tiên tiến mới có thể cứu con người khỏi mọi hiểm nguy trong cuộc sống. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, sự thật không phải như thế. Từng giây, từng phút, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Chúng ta sống, chuyển động và múc lấy sự sống từ Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể bảo vệ chúng ta khỏi bị hãm hại. Chỉ có Ngài mới có thể hướng dẫn chúng ta đi xuyên qua những sóng gió của cuộc đời. Chỉ có Ngài mới có thể đưa chúng ta vào nơi trú ngụ an toàn, như Ngài đã làm cho Thánh Phaolô và các bạn của Thánh Nhân khi họ bị đắm tàu tại bờ biển Malta. Họ đã làm theo lời khuyên của Thánh Nhân và nhờ đó tất cả đều đã thoát lên đất liền một cách an toàn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các hành khách trên chiếc thuyền đã làm theo lời khuyên của Thánh Phaolô là ném mọi hành lý, kể cả lương thực xuống biển, để chỉ còn tin tưởng vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Họ đã làm theo lời Thánh Nhân và được cứu thoát. Đức Thánh Cha đưa ra kết luận. Hơn bất kỳ hành lý nào mà chúng ta có thể mang theo, kể cả những thành tựu của cải và kỹ thuật của chúng ta, chính mối quan hệ của chúng ta với Chúa mới mang lại cho chúng ta bí quyết để sống hạnh phúc và thành toàn. Dân số đảo quốc Malta hiện có khoảng 500.000 người, với tuyệt đại đa số theo Công giáo. Luật hiện hành của quốc gia này cấm ly dị và phá thai. Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng hãy tiếp tục thăng tiến những giá trị của hôn nhân và gia đình, cũng như bảo vệ sự sống. Kết thúc bài giảng trong thánh lễ sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo Malta hãy củng cố và làm chứng cho đức tin. Cuối thánh lễ, trước khi hát kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài tặng một bông hoa hồng vàng cho đền thánh Đức Mẹ tại Tabinu như một dấu chỉ để ca ngợi lòng sùng kính của người Công giáo Malta đối với Đức Mẹ. Tin Roma. Đài phát thanh Vatican loan báo, các giới chức đạo đời cũng như các cá nhân từ khắp thế giới gửi lời chúc mừng đến Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật lần thứ 83 của Ngài. Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, cho tổ chức một buổi hòa tấu để vinh danh Đức Thánh Cha vào ngày 29 tháng 4. Hội đồng giám mục Ý xuyên qua Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch hội đồng, cũng đã gửi điện văn chúc mừng Đức Thánh Cha và bày tỏ sự gắn bó vô điều kiện của giáo hội tại Ý đối với Ngài. Điện văn của Hội đồng Giám mục Ý cũng nhắc đến việc kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng vào ngày 19 tháng 4. Điện văn của Hội đồng Giám mục Ý có đoạn viết, toàn thể cộng đồng giáo hội tại Ý luôn sát cánh bên Đức Thánh Cha, người rao giảng tin mừng không biết mỏi mệt và là dấu chỉ của hiệp thông. Từ Ấn Độ, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã đại diện cho 18 triệu người Công giáo nước này để gửi lời chúc mừng đến Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Gracias bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của người Công giáo Ấn Độ vì sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha và vì việc Ngài bênh vực các giá trị của tin mừng. Qua hãng thông tấn Asia News, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ vinh danh Đức Thánh Cha với những lời lẽ như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 của chúng ta là tiếng nói lãnh đạo của thế giới về phẩm giá con người được Thiên Chúa tạo dựng. Đức Thánh Cha của chúng ta là người mạnh mẽ bênh vực nhân quyền và phẩm giá con người. Đây là điều đã được nhìn nhận khi Ngài là Đức Hồng Y Ratzinger đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin. Trong triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha được mọi người nhìn nhận và tôn trọng như người thăng tiến hòa bình và nhiệt thành bảo vệ thiên nhiên. Ngài đã liên kết chặt chẽ việc bảo vệ môi trường sống với việc thăng tiến hòa bình khi khẳng định, nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ thiên nhiên. Tin Krakow, Ba Lan. Nhân dịp đám tang của Tổng thống Kaczynski, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân dân Ba Lan đoàn kết. Trong một sứ điệp được đọc trong lễ an táng cố Tổng thống Kaczynski hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người Ba Lan hãy đoàn kết với nhau. Theo sứ điệp bằng tiếng Ba Lan, được Đức Cha Joseph Kowalczyk, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, tuyên đọc trong lễ an táng Tổng thống Ba Lan tại nhà thờ chính tòa Krakow, Đức Thánh Cha cầu mong dân tộc Ba Lan tiếp tục đoàn kết trên con đường hòa hợp và hợp tác tích cực với các dân tộc khác để bảo đảm cho thế giới một kỷ nguyên văn minh đích thực. Được biết gia đình, người thân của cố Tổng thống và các phái đoàn chính phủ đã tham dự lễ an táng do Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, chủ sự tại Vương cung Thánh đường Đức Bà. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tổng thống Kaczynski và phu nhân đã cùng với 94 hành khách khác, trong đó có nhiều viên chức chính phủ và giáo hội, đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra gần Smolensk, Nga. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow nói, tai họa xảy ra cách đây 8 ngày đã tạo ra nhiều chứng tá về lòng tốt, sự cảm thông và giúp đỡ của anh chị em người Nga của chúng ta. Điều này làm sống lại niềm hy vọng về sự xích lại và hòa giải giữa hai dân tộc Slav chúng ta. Tin Bishkek, Kyrgyzstan. Đại diện của các nhóm tôn giáo cũng như các tổ chức bênh vực nhân quyền tại Kyrgyzstan đã kêu gọi chính phủ lâm thời hãy tái lập tự do tôn giáo như đã từng có trước thời Tổng thống Bakiyev, người vừa bị lật đổ và lên đường đi lưu vong hôm 15 tháng 4 vừa qua. Luật tôn giáo được Tổng thống Bakiyev ký ban hành hồi năm ngoái đã bị các nhóm tôn giáo, các tổ chức nhân quyền cũng như Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu và Liên Âu cực lực lên án. Luật này dành nhiều đặc quyền cho tôn giáo truyền thống của Kyrgyzstan là Hồi giáo và kỳ thị các nhóm tôn giáo khác, kể cả người Hồi giáo thuộc các hệ phái khác. Dưới áp lực của thế giới, Tổng thống Bakiyev cũng cho biết có ý định thay đổi. Với sự sụp đổ của chính phủ Bakiyev, người Tin lành, Công giáo, Baha'i, các chứng nhân Jehovah và đạo Hare Krishna hy vọng rằng chính phủ mới sẽ tái lập tự do tôn giáo, ít nhất như đã từng có trước thời Tổng thống Bakiyev. Đức cha Nikolaus Mesmer, dòng tên, giám quản tông tòa giáo hội Công giáo tại Kyrgyzstan, nói với tổ chức có tên là Diễn đàn 18, rằng vài ngày trước khi diễn ra cuộc đảo chính, Tổng thống Bakiyev đã mời Ngài và một số đại diện các tôn giáo khác tham dự một phiên họp đặc biệt. Đức cha Mesmer nói rằng Tổng thống Bakiyev đã có ý định thay đổi luật tôn giáo. Nói về tương lai, Đức giám quản tông tòa Kyrgyzstan hy vọng rằng chính phủ mới sẽ có những thay đổi cần thiết. Ngài nói, chúng tôi muốn có nhiều tự do hơn cho các nhà thừa sai và vấn đề chiếu khán nhập cảnh của họ sẽ được giải quyết. Tin Bangkok, Thái Lan. các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Thái Lan kêu gọi dân chúng đối thoại ôn hòa và hòa giải. Được biết, Ủy ban Nhân dân Toàn quốc Thái Lan đã mời các nhà lãnh đạo của ba tôn giáo chính tại nước này tham dự một phiên họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và tìm ra một giải pháp ôn hòa. Tham dự phiên họp tại một tòa nhà chính phủ ở Nonthaburi hôm 15 tháng 4, có Đức cha Francis Xavier Kingrensak Kovithavanit, Tổng giám mục Bangkok, Thượng tọa Brahma Kozajan của Phật giáo và giáo trưởng Hồi giáo Imrom Malulem. Tại phiên họp, ba nhà lãnh đạo tôn giáo đã kêu gọi chính phủ và mặt trận dân chủ thống nhất quốc gia chống độc tài hãy ngồi lại với nhau một lần nữa. Các ngài cũng kêu gọi thành lập một ủy ban đặc nhiệm gồm các chuyên gia và đại diện của mọi phe phái để duyệt lại băng hình về những cuộc đụng độ đẫm máu diễn ra hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua, khiến cho một nhân viên thu hình người Nhật bị thiệt mạng. Đức Tổng Giám mục Bangkok, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng xứ sở có thể và cần phải đoàn kết trong dị biệt. Ngài nói, chúng ta phải cởi mở tấm lòng. Những người biểu tình phải tôn trọng quyền của những người khác, bởi vì họ cũng được hướng dẫn bởi những động lực cao quý không bạo động. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ, đại diện của Giáo hội Công giáo kêu gọi hai bên hãy trở lại đối thoại, bởi vì nhân dân Thái, cách riêng người Công giáo, luôn tin tưởng và hy vọng. Theo Đức Tổng Giám mục Bangkok, bạo động đang làm hại đất nước. Nhà lãnh đạo Phật giáo cũng kêu gọi người dân Thái hãy tự chế hơn là đối đầu nhau. Theo ông, cuộc khủng hoảng xã hội cần phải được giải quyết dựa trên sự cảm thông, chứ không phải lòng báo thù. Về phần mình, giáo trưởng Hồi giáo Imran Malulem nói rằng cần phải ngưng mọi hình thức đổ dầu vào lửa. Trái lại, ông nói, chúng ta cần phải dập tắt ngọn lửa bằng cách tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Theo ông, cần phải đặt ưu tiên vào công lý, bởi vì không thể có công lý nếu không có hòa hợp. Tin Hồng Kông. Tòa Thánh kêu gọi các đức giám mục Trung Quốc nên tránh những hành động nào đi ngược lại với sự hiệp thông với Tòa Thánh. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, sau phiên họp khoáng đại lần thứ ba, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã cho phổ biến một thông cáo kêu gọi các đức giám mục Trung Quốc hãy tránh những hành động nào chối bỏ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Thông cáo kể ra một số hành động như đồng tế với những giám mục được phong chức không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, tham dự các lễ nghi phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh, hay các phiên họp của Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc của Giáo hội công khai. Các đức giám mục Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau về những chỉ thị nói trên. Một vị giám mục xin được giấu tên đã nói với hãng thông tấn UK News rằng thông cáo tạo áp lực lên các giám mục, nhưng đưa ra một đường hướng rõ ràng và cụ thể hơn cho giáo hội tại Trung Quốc để tiến tới hòa giải. Một vị khác nhìn nhận rằng một số giám mục Trung Quốc sẽ gặp khó khăn với những chỉ thị mới này, vì tình hình tại mỗi địa phương khác nhau và lương tâm của mỗi vị giám mục cũng khác nhau. Vị giám mục này nói rằng lương tâm ngài không cho phép ngài tham dự một cuộc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh. Tuy nhiên, ngài cho biết đang do dự, không biết có nên tham dự Đại hội Toàn quốc đại biểu Công giáo, vốn bị xem như không phù hợp với tinh thần giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc nhìn lại 5 năm được bầu chọn làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua, 19 tháng 4, là ngày kỷ niệm đúng 5 năm, ngày Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng để kế vị Đức John Paul đệ nhị. Nhật báo Công giáo Pháp La Croix điểm qua năm triều đại của Đức Benedicto. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã được một mật nghị hồng y gồm 119 vị bầu lên để kế vị Đức John Paul đệ nhị. Đây là một trách vụ nặng nề đối với người từ 25 năm qua đã trợ giúp người tiền nhiệm của mình trong chức vụ bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tuy nhiên, 5 năm sau, thật khó mà làm một cuộc tổng kết sơ khởi, bởi vì triều đại giáo hoàng này xem ra bị ô nhiễm bởi những vụ việc hay những cơn khủng hoảng liên tục có thể nhận chìm tính khả tin của vị giáo hoàng. Dù sao, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã để lại dấu ấn của ngài trên một số vấn đề mà ngài xem là ưu tiên, từ phong trào đại kết đến ngoại giao. Nhật báo La Croix đã phân tích một số vấn đề sau đây. Trước hết là vấn đề giảng dạy. Là một nhà thần học lỗi lạc, Đức Benedicto đặc biệt quan tâm đến tác vụ giảng dạy. Ngài muốn trở về với những điều nền tảng của đức tin. Không phải do ngẫu nhiên mà hai thông điệp đầu tiên của ngài đều được dành cho hai trong ba nhân đức đối thần là đức ái và đức cậy. Thông điệp đầu tiên Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, ban hành năm 2006, một cách táo bạo đề nghị liên kết hai hình thức của tình yêu là Eros, tình yêu nhân loại, và Agape, tình yêu hiến thân hy sinh. Năm 2007, thông điệp Spe Sanvi được cứu rỗi nhờ đức cậy, trình bày Chúa Kitô như nguồn mạch hy vọng nền tảng trong công cuộc cứu rỗi. Năm 2009, thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong sự thật, liên kết giáo huấn xã hội của các đức giáo hoàng vốn đã bị gián đoạn kể từ thông điệp Centesimus Annus kỷ niệm 100 năm do Đức John Paul đệ nhị công bố hồi năm 1991. Đây là văn kiện đầu tiên của một vị giáo hoàng đề cập đến việc toàn cầu hóa kinh tế. Ngoài các thông điệp, cuốn sách có tựa đề Đức Giêsu Nazareth của Đức Benedicto cũng là một văn kiện thuộc tác vụ giáo huấn của một vị giáo hoàng. Cuối cùng, trong các bài huấn dụ, trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần mỗi ngày thứ tư, Đức Benedicto ôn lại truyền thống của các vị giáo phụ. Ngoài ra, trong các bài diễn văn, ngài cũng thường xuyên đề cập đến mối dây bất khả phân ly giữa lý trí và đức tin. Lĩnh vực thứ hai được Đức Benedicto đặc biệt quan tâm tới là ngoại giao. Tuy ít đi lại hơn vị tiền nhiệm của ngài, Đức Benedicto vẫn dành cho mỗi một chuyến đi, trong 13 chuyến tiến thăm một vụ hải ngoại của ngài, một tầm quan trọng đặc biệt. Các chuyến đi này cũng được đánh dấu bằng những cuộc gặp gỡ với giới trẻ và đại diện của các tôn giáo hay giáo hội Kitô khác. Ngoài ra, Đức Benedicto cũng tiếp tục theo đuổi đường hướng ngoại giao mà vị tiền nhiệm của ngài đã vạch ra. Ngài đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Nga và xuyên qua lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2008. Ngài đặt tin tưởng nơi các cộng đồng Công giáo tại nước này, kêu gọi họ vượt qua những chia rẽ lịch sử và chính trị. Cuối cùng, các chủ đề được ngài chọn cho các thượng hội đồng giám mục thế giới đều có một ý nghĩa đặc biệt. Vấn đề thứ ba được Đức Benedicto dành ưu tiên cho là phong trào đại kết. Kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo ngày 25 tháng Giêng vừa qua, ngài nói rằng, dấn thân cho hiệp nhất Kitô giáo không phải là bổn phận của một số người hay là một sinh hoạt phụ thuộc trong đời sống giáo hội, mà là thách đố của mọi tín hữu Kitô. Đầu năm 2009, việc Đức Kirin được bầu làm thượng phụ chính thống Moscow đã mở ra một trang sử mới trong quan hệ giữa chính thống giáo và công giáo. Về phía Anh giáo, Tông hiến Anglicanorum Sedibus đã không làm phương hại cho mối quan hệ cá nhân giữa Đức Benedicto và Đức Tổng giám mục Rowan Williams, lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Với anh em Tin lành, chuyến viếng thăm của Đức Benedicto tại cộng đồng Tin lành Luther ở Roma ngày 14 tháng 3 vừa qua mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Mặc dù, về mặt thần học, hai giáo hội xem ra đang đứng trước một ngõ cụt. Một trong những lĩnh vực được Đức Benedicto quan tâm một cách đặc biệt là cuộc đối thoại liên tôn. Bài diễn văn ngài đọc tại Đại học Regensburg, Đức, ngày 12 tháng 10 năm 2006 đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm sau đó của ngài tại một đền thờ Hồi giáo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã xoa dịu phần nào những mối căng thẳng giữa hai tôn giáo. Sự kiện 138 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới gửi thư cho Đức Thánh Cha để kêu gọi đối thoại đã là một đáp ứng tích cực của Hồi giáo và là một bước tiến quan trọng trong cuộc đối thoại liên tôn. Hiệp nhất giáo hội vẫn là ưu tiên hàng đầu của Đức Benedicto. Đây chính là điều đã được ngài giải thích trong tự sách Summorum Pontificum vào tháng 7 năm 2007. Cùng với việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức trước thời công đồng Vatican II, việc ngài rút vào trực thông cho bốn vị giám mục thử cựu thuộc huynh đoàn Pio X, cho thấy Đức Thánh Cha quan tâm một cách đặc biệt đến sự hiệp nhất của giáo hội. Một đặc điểm khác mà người ta cần phải khách quan ghi nhận nơi vị giáo hoàng này chính là sự cứng rắn để đối đầu với một số vấn đề gai góc trong giáo hội. Trước hết là thái độ của ngài đối với hội đạo binh trước Kitô. Một đặc điểm khác mà người ta cần phải khách quan ghi nhận nơi vị giáo hoàng này chính là sự cứng rắn để đối đầu với một số vấn đề gai góc trong giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Phải hiểu như thế nào về nguyên tắc thường cho roi cho vọt? Đây là vấn đề chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Tương ứng với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thưởng phạt hợp lý. Sự thưởng phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thưởng phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Việc thực thi quyền bính của cha mẹ gồm hai thứ quyền. Một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái. Hai là quyền được áp đặt sự thưởng phạt. Thưởng phạt hay tưởng thưởng và trừng phạt. Như vậy, vừa có tính cách tích cực vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán, và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để hiểu được rõ ràng và nhất quán, Sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất, được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói thương cho roi cho vọt. Tiêu biểu cho nguyên tắc thương cho roi cho vọt ấy, chúng ta có thể đọc lại câu chuyện Thương mẹ già yếu, được ghi lại trong sách cổ học Tinh Hoa. Hàng Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm, Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi, mỗi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế? Bá Du thưa, mỗi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn khỏe mạnh. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc. Tác giả thuyết uyển của câu chuyện đưa ra lời bình như sau. Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ như thế mới thật là tha thiết. Cha mẹ trừng phạt mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi lấy cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị, mà còn cả một tấm lòng thương yêu được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực làm động lực cho sự thưởng phạt, trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một nối dài của cha mẹ, hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng họ là những người cộng tác với Chúa, để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm nơi họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thương cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nói lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này, vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến nhiều lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Trong thực tế, không thiếu những cha mẹ chủ trương sử dụng bạo động để uốn nắn con cái. Chuyện con cái bị đánh đập hay hành hung không phải là chuyện hiếm có trong các gia đình Việt Nam. Lắm khi cha mẹ có những cử chỉ bạo động đối với con cái, chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thường cho roi cho vọt, không nên chỉ hiểu dưới khía cạnh tiêu cực, mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái, như đánh đập hoặc những phát biểu nặng lời, nghĩa mai, thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái, và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói cũng như cử chỉ của cha mẹ luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lầm lỗi của con cái phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu nuông chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ hay tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ từ nó cũng đã là một sự sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo, răn đe vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị như thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo và sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Nhưng cha mẹ cần xác tín rằng, thái độ bình tĩnh của họ, tự nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng, chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái, mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ trong khi thực thi quyền bính, cũng được mời gọi đi ngày càng nên hoàn hảo hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10 từ câu 27 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. anh chị em thân mến. Trích đoạn tin mừng Gioan chúng ta vừa nghe xảy ra nhân dịp đại lễ cung hiến đền thờ, một lễ đậm màu lịch sử chính trị của dân Israel thời bấy giờ, ghi nhớ sự kiện đền thờ Jerusalem được giải phóng khỏi các thần dân ngoại và hoàng đế Tây Sai, như được ghi trong các sách Maccabê quyển thứ nhất và thứ hai. Nơi trích đoạn tin mừng thứ tư phục sinh mà chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu tỏ cho người Do Thái biết chính Ngài là con Thiên Chúa. Hơn nữa, Ngài và Thiên Chúa Cha có chung đặc tính thần linh siêu phàm. Tôi và Chúa Cha là một. Từ đó, bất cứ ai tin rồi bước theo Đức Giêsu, người ấy có được sự sống vĩnh cửu trong Ngài và trong Chúa Cha. Người Do Thái không những từ chối nhận biết lời của Đức Giêsu, mà còn tìm cách bắt bẻ rồi bách hại Đức Giêsu, bởi vì họ không thuộc về đàn chiên của Ngài. Quả vậy, đàn chiên và mục tử là hình ảnh quen thuộc và thường thấy trong Thánh Kinh, để mô tả mối tương quan giữa dân Israel với Thiên Chúa, hoặc giữa dân Chúa với những người lãnh đạo trong dân. Không như các nhà lãnh đạo xu thời, như được mô tả nơi sách ngôn sứ Jeremia chương 23 và sách Ezekiel chương 34. Đức Giêsu cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới là vị mục tử chính danh, đích thực, đấng luôn hướng dẫn và nuôi dưỡng đàn chiên. Chính người sẽ sai phái một mục tử đến với đàn chiên mà Đức Giêsu đã tự giới thiệu mình là đấng Mêsia mục tử ấy, khi chỉ Ngài mới hành động nhân danh trong và cùng Chúa Cha. Và Đức Giêsu mục tử đến để cung cấp cho đàn chiên ba nhu cầu thiết yếu. Thứ nhất, sự sống đời đời dành cho những ai tin. Kế đến, sự an toàn không bao giờ bị diệt vong. Và sau hết, là không ai có thể cướp được đàn chiên do Ngài chăn dắt. Như thế, đàn chiên không những được an toàn trong tay Đức Giêsu mục tử, mà còn được thông ban sự sống phong phú đời đời trong Thiên Chúa Cha. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Ở đây, Đức Giêsu dùng từ nghe để ám chỉ thái độ tin nơi đàn chiên của Ngài. Nghe và theo là hành động của đàn chiên, và biết là hành động liên tiếp của Đức Giêsu. Điều này có nghĩa là đàn chiên của Đức Giêsu, thứ nhất, phải là đàn chiên biết nghe tiếng người, đấng nói lời sự thật, sự sống và sự công chính. Thứ hai, đàn chiên phải nhận ra và tùy thuộc vào việc Đức Giêsu nhận biết chúng là đàn chiên của người, bao gồm việc gọi chúng và hướng dẫn chúng. Và thứ ba, đàn chiên theo người có nghĩa là chúng nghe theo lời nói và ý muốn của người là đấng chăn chiên nhân lành. Điều này trái ngược hẳn với các mục tử bất lương mà có lần Đức Giêsu ám chỉ các nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ, vì họ giành quyền lãnh đạo không phải để mưu ích cho dân, mà chỉ tìm vinh dự và quyền lợi riêng cho mình mà thôi. Anh chị em thân mến, Hội Thánh vẫn dành Chúa Nhật thứ tư phục sinh, được gọi là ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, để cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ, với mục đích xin Thiên Chúa sai thêm những tay thợ lành nghề như lòng Chúa mong muốn, để đến làm việc nơi đồng lúa và vườn nho của người. Trong sứ điệp về ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục tu sĩ năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra đề tài gắn liền với năm thánh linh mục này, đó là đời sống chính tá khơi dậy các ơn gọi, để cổ súy và canh tân lòng trung tín với Thiên Chúa trong khi thực hành sứ mạng của mình nơi tất cả những ai đã, đang và sẽ đáp trả lại tiếng gọi của Chúa trong thừa tác vụ linh mục và trong đời sống thánh hiến, với mẫu gương vẫn đầy tính thời sự nơi cha sở họ Ax. Thế nên, ba yếu tố của đời sống linh mục tu sĩ được Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Thứ nhất, cần phải trở nên người bạn của Chúa Kitô bằng cách ở lại trong tình yêu của Ngài, nhất là dành chỗ cho việc lắng nghe lời của Ngài bằng đời sống cầu nguyện. Thứ hai, sống hiệp thông trong chính bản thân để giúp đàn chiên mình được trao phó bước đi trong sự hiệp nhất, vượt qua những chia rẽ, khâu lại những chỗ rách, san bằng những mâu thuẫn và những hiểu lầm, rồi tha thứ cho những xúc phạm. Và sau hết, họ cần biết trao hiến hoàn toàn chính mình cho Thiên Chúa, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh chị em của mình. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 3, câu 16. Thí mạng vì anh chị em nghĩa là sẵn sàng đương đầu với hiểu lầm, chối bỏ, bách hại và quan tâm đến những người bé mọn nhất, những người tội lỗi, những người nghèo khổ sống bên lề xã hội như mẫu gương các ngôn sứ trong thời Cựu Ước. Nói đến đây, hẳn chúng ta còn nhớ cái chết đau thương của linh mục Giuseppe Diana, 36 tuổi, vào năm 1994, tại giáo xứ Casandi Vincepe gần Napoli, miền Trung nước Ý. Cha đã bị bọn bất lương sát hại vì đã ký tên vào hội quyết tâm chống lại mọi hình thức tội phạm bất lương của nhóm Camara khét tiếng vùng đó. Một cái chết mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói là cái chết của một người công chính, một tiếng kêu hùng hồn, tố cáo tội ác đã bị im bặt. Một cái chết đưa lại những hệ quả tích cực. Quả vậy, trước khi cha Diana bị sát hại, có một thanh niên đến bày tỏ nguyện vọng theo ơn gọi linh mục với cha. Nhưng cha đã nói với anh, nếu thực sự anh muốn trở thành linh mục, anh phải luôn nhớ rằng anh sẽ phải trả giá rất đắt, nếu không, anh nên gạt bỏ ước nguyện đó đi. Và khi đứng trước thi hài cha Diana, người thanh niên ấy đã nói như thế này. Nếu trước đây tôi còn do dự, thì giờ đây, với cái chết của cha Diana, tôi đã có thêm một niềm xác tín mới, đó là tôi muốn trở thành linh mục. Lạy Chúa Giêsu, qua những sự kiện hàng ngày, Chúa vẫn nói với từng người trong đàn chiên của Chúa. Xin cho chúng con nhận biết rằng Chúa hiểu biết và lo lắng cho chúng con hơn là chúng con biết bản thân mình, vì Ngài là mục tử đích thực, tốt lành. Xin cho chúng con đừng bao giờ thôi lắng nghe tiếng đấng chăn chiên nhân lành đang ở với chúng con qua Kinh Thánh, qua giáo huấn và qua các thừa tác viên của giáo hội, để chúng con có thể bước theo Ngài mà đi vào sự sống trường cửu. Xin Chúa ban cho giáo hội, đặc biệt là giáo hội Việt Nam, có thêm nhiều những tay thợ lành nghề như lòng Chúa mong muốn để đến làm việc nơi đồng lúa và vườn nho của Người. Amen.
Ta thuộc quyền sở hữu, sở hữu của Ngài, là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một bác sĩ trẻ tuổi lập gia đình và được 3 người con. Mái gia đình của ông thật đầm ấm và hạnh phúc. Ông nhìn về tương lai với bao ước mộng tốt đẹp và sẵn sàng hy sinh thời giờ, sinh lực cùng tất cả những gì ông có thể làm được để xây dựng tương lai cho con cái. Ông sẽ ở bên cạnh các con để hướng dẫn, nâng đỡ chúng trong những bước đường của tiến trình trưởng thành, nên người giáo hữu tốt lành và công dân chính trực hữu ích. Thế rồi, sau ngày sinh nhật thứ 35, bất ngờ bác sĩ khám phá ra là mình bị bệnh ung thư nan giải. Trong chốc lát, trước mắt ông, mọi giấc mộng hầu như bị sụp đổ và tiêu tan như mây khói. Vì biết mình không thể sống được bao lâu nữa, và cũng sẽ không còn thời giờ để thực hiện những giấc mơ ấy được. Trong những ngày tiếp theo sau đó, đầu óc ông quay cuồng như ở trong cơn lốc. Ông không biết phải làm gì, hoặc phải xoay sở ra sao. Sau cơn khủng hoảng bất ngờ, dần dà ông lấy lại bình tĩnh và cố tìm ra một phương cách khác để có thể thực hiện phần nào những ước mộng tốt đẹp của ông. Và rồi một ý tưởng mới hé lên trong tâm trí ông. Ông ra tiệm, mua một lô băng cassette và một máy ghi âm thật tốt. Kế đó, trong những giờ rảnh rỗi, ông bắt đầu dốc cạn bầu tâm sự của ông vào các băng cassette. Ông biết rằng, giờ đây các con của ông còn quá nhỏ dại, chưa thể hiểu hết được những điều ông muốn nói với chúng, hoặc những gì đang xảy đến với ông. Nhưng những gì ông ghi lại trong các băng cassette sẽ trở nên như một kho tàng, một gia sản tinh thần cho các con sau này. Trong các băng cassette ấy, bác sĩ nói lên tất cả tình thương của người cha đối với con cái. Ông diễn tả những ước mong tốt đẹp cho tương lai của chúng, và lòng mong muốn cùng đồng hành với từng người con trong những thăng trầm biến chuyển của cuộc đời. Ông chia sẻ với các con những kinh nghiệm tốt đẹp, cũng như những sai lầm ông đã vấp ngã, và những bài học mà ông đã rút tỉa được qua những kinh nghiệm vui buồn đó. Với những lời thân tình đầy khôn ngoan, ông cảnh tỉnh các con về những cạm bẫy của cuộc đời cần phải cẩn thận, xa tránh, đề phòng. Ông cũng diễn tả niềm vui sướng hãnh diện của ông khi thấy các con biết yêu thương nhau, biết luôn sống là những người con hiếu thảo, đức hạnh, và ông ước mong các con trở nên những người có tinh thần trách nhiệm trong sứ mệnh của mình. Tuy sẽ không còn ở bên cạnh các con bằng xương bằng thịt, nhưng trong tinh thần và với tình thương âu yếm, ông sẽ luôn ở bên cạnh các con để dẫn dắt, che chở, và nhất là sẽ luôn cầu nguyện cùng Chúa cho các con. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói được rằng, trong Phúc Âm Thánh Gioan từ chương 13 tới chương 17, là như những cái băng cassette ghi lại những lời tâm huyết của Chúa Giêsu trước khi Ngài lên đường chịu khổ nạn. Các môn đệ đã ghi lại những lời của Thầy Chí Thánh, không phải một cách máy móc trong các băng cassette dễ bị hư hỏng, nhưng một cách sống động trong tâm trí, bằng chính cuộc sống, và đã được truyền lại qua bao thế hệ trong sách Kinh Thánh. Sách Kinh Thánh không những không bị phai mờ với thời gian, nhưng nhờ ơn Chúa soi dẫn, lời Chúa càng ngày càng thêm sáng tỏ, và những ai đến kín múc nơi nguồn suối đó sẽ được ơn thấu hiểu những điều Chúa Giêsu muốn dạy bảo họ một cách sâu xa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như người cha quan tâm đến hạnh phúc và tương lai của con cái, Chúa Giêsu cũng đã thấy trước nỗi đau buồn của các môn đệ khi sẽ phải từ biệt Ngài, những gian nan thử thách họ sẽ phải tiếp tục chiến đấu và đối phó với qua mọi thế hệ, dưới mọi bầu trời, cho đến ngày cánh chung, khi Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để xét xử thế gian. Để thi hành sứ mệnh quan trọng và đầy khó khăn đó, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ, cho cả giáo hội và cho mỗi người tín hữu một lời di chúc vàng ngọc, một bí quyết thành công chắc chắn, tức là luật yêu thương. Yêu thương như chính Ngài đã yêu thương vậy, là kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân trong tinh thần phục vụ lẫn nhau, cách vị tha, xả kỷ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nhắc lại luật yêu thương đó như lời trăn trối thân tình cuối cùng cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con vậy. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, lại lo liệu cho các con đi để sinh được hoa trái, và hoa trái ấy được tồn tại luôn. Nếu các con nhân danh Thầy mà cầu xin cùng Cha sự gì, thì Ngài ban cho các con. Những điều Thầy truyền dạy các con đây, cốt để các con yêu thương nhau. Hơn thế nữa, vì thông cảm chúng ta là những con người hạn hẹp, yếu đuối, nên Chúa Giêsu còn muốn ban cho chúng ta một đấng dẫn đường đầy khôn ngoan và quyền thế là Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu nói tiếp với các môn đệ những lời trấn an đầy khích lệ. Còn nhiều điều Thầy cần nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể nhớ hết được. Bao giờ chính Thánh Linh chân lý đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều chân thật. Ngài sẽ lấy ở nơi Thầy mà thông ban cho các con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám tạ Chúa vì sứ điệp tình thương và những lời trăn trối cuối cùng, như cả một gia sản tinh thần Chúa đã muốn để lại cho chúng con qua mọi thế hệ. Xin Chúa đổ tràn thần khí Chúa trong tâm hồn chúng con, vì chúng con tin chắc rằng, bất cứ khi nào chúng con biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa sẽ là ánh sáng, là sức mạnh, và là sự sống cho chúng con trên mọi nẻo đường. Amen.
Oh,
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc và góp ý xin quý vị và các bạn liên lạc theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, fax 0632-938-1940, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.